Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả.
Thời gian qua, nhiều cán bộ cấp cao, kể cả cán bộ nghỉ hưu đã bị kỷ luật, bị cách chức vụ trong đảng chính quyền, bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì dính líu sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai, gây thất thoát tài sản của nhà nước.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật cư trú, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Đội Quản lý Thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố 3 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đang điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 23 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Đội Quản lý Thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 1. Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 14. 2. Phạm Ngọc Hải và 3. Thành Thị Đông Phương, nguyên Kiểm soát viên Đội Quản lý Thị trường số 17, nay là Kiểm soát viên Đội Quản lý Thị trường số 14, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, theo như tội danh khởi tố bổ sung nêu trên, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên đối với 3 bị can, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên vừa xác minh làm rõ và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với bà PTBL, thường trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, về hành vi chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân người khác trên mạng xã hội. Theo đó, vào cuối tháng 5 năm 2021, bà PTBL đã sử dụng tài khoản Facebook của mình, đăng tải nội dung và sử dụng hình ảnh cá nhân của chị NTQ, tạm trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, với lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân, kèm theo đó là nhiều bình luận thô tục. Sau đó, chị NTQ đã có đơn trình báo lên công an phường Tân Thịnh, nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Bà PTBL không gỡ bài và đính chính thông tin trên tài khoản mạng xã hội của mình. Chị NTQ tiếp tục làm đơn trình báo sự việc lên Sở Thông tin và Truyền thông. Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, bà PTBL đã thừa nhận hành vi, cam kết gỡ bỏ thông tin sai phạm và nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường phối hợp xử lý các vi phạm trên môi trường mạng, đồng thời tuyên truyền để các tổ chức cá nhân hiểu về các quy định của pháp luật và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá chuyên án 719D, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ lượng lớn hồng phiến, ma túy đá và ketamin. Sau thời gian xác lập chuyên án, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1987, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, và Tô Vũ Hải, sinh năm 1972, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tang vật thu giữ gồm 3.780 viên hồng phiến, trên 454 gram ma túy tổng hợp dạng đá và một số vật chứng liên quan. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải, thu giữ thêm 50 viên hồng phiến, gần 4 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 14 gam ketamin và 215 triệu đồng. Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ trong chuyên án là trên 842 gam. Hiện hai đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải, nguyên quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hải Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Hải Dương, vào đầu tháng 3 năm 2015, thông qua mối quan hệ quen biết, anh Lê Văn Đề, trú tại Hải Hậu, Nam Định, đã đến gặp và nhờ Nguyễn Thanh Hải, khi đó đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hải Dương, nay là Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hải Dương, giúp đỡ để được tuyển vào làm công chức tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh. Với lời hứa hẹn chạy việc thành công, Nguyễn Thanh Hải đã liên tục đưa ra những thông tin không có thật về việc được giao biên chế và quyền ký hợp đồng lao động để anh Đề tin tưởng giao tiền. Trong thời gian từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 8 năm 2019, anh Đề đã hai lần chuyển tiền cho Hải với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi, anh Đề vẫn chưa có việc làm và toàn bộ số tiền anh đưa cho Hải cũng không được trả lại. Sau đó, anh Đề đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Sau một thời gian vào cuộc tìm hiểu xác minh vụ việc, mới đây Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải để phục vụ điều tra. Được biết, ngoài trường hợp trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương cũng nhận được đơn thư của một số người dân tố cáo Nguyễn Thanh Hải lừa tiền để chạy biên chế. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tin báo để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều cán bộ cấp cao, kể cả cán bộ nghỉ hưu, đã bị kỷ luật, bị cách các chức vụ trong đảng, chính quyền, bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì dính líu sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai, gây thất thoát tài sản nhà nước. Tình trạng này xuất phát từ nguyên nhân nào? Do sự bất cập của pháp luật hay do sự xuống cấp về đạo đức của cán bộ? Bài viết Sai phạm về đất đai, những góc nhìn của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, qua con số hơn 30 tướng lĩnh công an, quân đội, hàng chục quan chức lãnh đạo ở các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa và mới đây là Bình Dương bị kỷ luật hoặc trở thành bị can, bị cáo do sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đất đai là lĩnh vực mổ mỡ nhất cho tham nhũng, làm thất thoát tài sản nhà nước nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cơ bản vẫn là do sự bất cập của luật đất đai hiện hành. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, luật đất đai hiện hành có rất nhiều điểm bất cập như vấn đề thu hồi đất, quy định về giá đất, phân cấp quản lý quy hoạch sử dụng đất, tính công khai minh bạch thông tin. Nhưng một trong những lỗ hổng lớn nhất của luật đất đai là nhập hai chức năng quyết định các vấn đề về đất đai và thực thi quản lý đất đai cho một chủ thể là ban dân cấp huyện và cấp tỉnh. Ông Đặng Hùng Võ phân tích.
Cái lỗ hổng tôi cho lớn nhất mà gắn với thẩm quyền quyết định về đất đai, có thể đem đất đai giao cho doanh nghiệp này, giao cho doanh nghiệp khác, giao cho đầu tư nước ngoài, rồi giao cho trong nước, giao cho tất cả các tổ chức kinh tế là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nhưng đồng thời Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cũng lại thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đất đai. Mà nhiệm vụ quản lý đất đai là tổ chức việc thực thi pháp luật, phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật. Cái nhiệm vụ quản lý đất đai thì nó như là một anh trọng tài. Còn cái nhiệm vụ quyết định về đất đai thì nó giống như một anh cầu thủ mà đang chơi trên sân chơi thị trường. Thế mà nếu cùng một anh vừa cầm còi vừa đá bóng thì chắc chắn là anh ấy đá quả nào chả trúng. Thế thì đấy chính là cái lỗ hổng lớn nhất mà dẫn các quan chức đến vòng lao lý. Tôi muốn nhấn mạnh thêm, cái nhược điểm cơ bản của luật đất đai 2013 là đã bỏ đi cách tiếp cận thị trường mà sử dụng chủ yếu cách tiếp cận tăng cường quyền lực của các cơ quan nhà nước.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cũng chỉ rõ một số lỗ hổng pháp lý dẫn đến tham nhũng trục lợi đất đai, như việc cho các nhà đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất hay quy hoạch treo, việc ban hành giá đất không theo quy luật thị trường gây nên sự chênh lệch giữa giá đền bù và giá thị trường, sự chồng chéo trong phân công quản lý nhà nước về đất đai như ngành tài nguyên môi trường được giao quản lý đất nhưng xác định thuế đất, giá đất lại do ngành tài chính nên cũng tạo ra những cơ hội để tham nhũng. đặc biệt là hiện nay chưa quy định rõ ràng liên quan đến chuyển đất đai thành vốn trong cổ phần hóa, gây ra nhiều kẽ hở để các quan chức tham nhũng đất đai.
Chúng ta không tính đúng, không tính đủ cái giá trị quyền sử dụng đất. Do là không đấu giá, do là chúng ta không có cái cách tính giá thị trường. Cái việc mà chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một cái bài toán rất lắt léo mà cũng rất công khai, nhưng ai cũng đọc vị được, nhưng mà vẫn chưa có cơ chế pháp lý xử lý nó. Vừa là khiếm khuyết, vừa là sai sót, vừa là lỗ hổng, vừa là kẽ hở để mà gây thất thoát tài sản đất đai.
Còn rất nhiều lỗ hổng của pháp luật dẫn đến tham nhũng đất đai. Song vấn đề lớn hơn đó là việc tổ chức thực hiện pháp luật không nghiêm minh và sự thiếu liêm chính của một bộ phận cán bộ có chức có quyền trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước. Nhắc lại những lời trình bày của các bị cáo nguyên là cựu quan chức cao cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là lời giải bày của bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và là bị cáo ở nhiều vụ án khác liên quan đến đất đai, rằng bị cáo phụ trách một lĩnh vực nhạy cảm, công việc nhiều, trình độ năng lực có hạn, nhiều việc phải làm gấp, làm theo chỉ đạo trong khi pháp luật không rõ ràng. Bà Lê Thị Hoa, Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam nhận định, đây cũng là những lời trình bày chung của tất cả các bị cáo đã bị ngã ngựa vì đất, nhưng không thể biện minh cho sai phạm của mình bằng việc chỉ đổ lỗi cho sự bất cập của pháp luật, cơ chế chính sách và sự hiểu biết hạn hẹp, mà cái chính là do lòng tham.
Rất nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật hay bị tù đầy vì đất đai đều cho rằng do cơ chế chính sách về đất đai dẫn họ vào con đường phạm tội. Nếu họ biết như ngày hôm nay thì họ sẽ không làm cán bộ trong lĩnh vực này. Nhưng mà thử hỏi xem là những người đó có bao nhiêu đất vàng, họ nhận chức vụ quản lý liên quan đến đất đai, có ai từ chối vì lý do là tôi chưa hiểu biết về lĩnh vực này và nhường chỗ cho cán bộ khác không?
Việc sửa đổi luật đất đai để lấp đầy những lỗ hổng về pháp luật đang được đặt ra. Nhưng quan trọng hơn vẫn chính là cần xây dựng cho được sự liêm chính của đội ngũ những cán bộ công chức, để họ không lợi dụng sự sơ hở của pháp luật để thực hiện các hành vi tham nhũng.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật cư trú.
Điều 26, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. 1. Việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong các trường hợp sau đây. A. Thay đổi chủ hộ. B. Thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu về cư trú. C. Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà. 2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều này bao gồm: A. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. B. Giấy tờ tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin. 3. Thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú được thực hiện như sau. A. Đối với trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều này, thành viên hộ gia đình nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 điều này đến cơ quan đăng ký cư trú. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về chủ hộ trong cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho thành viên hộ gia đình về việc đã cập nhật thông tin. Trường hợp từ chối điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. B. Đối với trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 điều này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền thay đổi thông tin về hộ tịch, người có thông tin được điều chỉnh nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh thông tin có liên quan trong cơ sở dữ liệu về cư trú, quy định tại khoản 2 điều này đến cơ quan đăng ký cư trú. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về hộ tịch trong cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin. Trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. C. Đối với trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật việc thay đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú.
Chương 5. Đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng. Điều 27. Điều kiện đăng ký tạm trú. 1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã, nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên, thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. 2. Thời hạn tạm trú tối đa là 2 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. 3. Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của luật này Điều 28, hồ sơ thủ tục đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú. 1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm: A. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. B. Giấy tờ tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. 2. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú. Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Hồ sơ thủ tục gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú. Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 29. Xóa đăng ký tạm trú. 1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký tạm trú. A. Chết, có quyết định của tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết. B. Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú quy định tại Điều 35 của luật này. C. Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 6 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác. D. Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. D. Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú. E. Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác. G. Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó. H. Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan đã đăng ký tạm trú có thẩm quyền xóa đăng ký tạm trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký tạm trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. 3. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ thủ tục xóa đăng ký tạm trú. Điều 30. Thông báo lưu trú. 1. Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó, thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. 2. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. 3. Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú, lý do lưu trú, thời gian lưu trú, địa chỉ lưu trú. 4. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau. Trường hợp ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, anh chị em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần. 5. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.
Điều 31. Khai báo tạm vắng. 1. Công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng trong các trường hợp sau đây. A. Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ một ngày trở lên đối với bị can, bị cáo đang tại ngoại. Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án. Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành án phạt quản chế, cải tạo không giam giữ. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách. B. đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ một ngày trở lên đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành. Người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. C. Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 3 tháng liên tục trở lên đối với người đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. D. Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên đối với người không thuộc trường hợp quy định tại các điểm A, B và C khoản này, trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài. 2. Trước khi đi khỏi nơi cư trú, người quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều này phải đến khai báo tạm vắng tại cơ quan đăng ký cư trú nơi người đó cư trú. Khi đến khai báo tạm vắng phải nộp đề nghị khai báo tạm vắng và văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý, giáo dục người đó. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra nội dung khai báo. Trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị khai báo tạm vắng, cơ quan đăng ký cư trú cấp phiếu khai báo tạm vắng cho công dân. Trường hợp phức tạp thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 2 ngày làm việc. 3. Người quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này có thể đến khai báo tạm vắng trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú nơi người đó cư trú hoặc khai báo qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Trường hợp người quy định tại điểm D khoản 1 điều này là người chưa thành niên thì người thực hiện khai báo là cha, mẹ hoặc người giám hộ. 4. Nội dung khai báo tạm vắng bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người khai báo tạm vắng, lý do tạm vắng, thời gian tạm vắng, địa chỉ nơi đến. 5. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin khai báo tạm vắng của công dân vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người khai báo về việc đã cập nhật thông tin khai báo tạm vắng khi có yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tuyên truyền về biển đảo với nhan đề Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và là quốc gia duy nhất quản lý liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đã là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có đầy đủ căn cứ khoa học một cách vững chắc cả về lịch sử và pháp lý, phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế. Nhà nước Việt Nam từ lâu đã xác lập thực hiện chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi hai quần đảo chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào và liên tục thực hiện chủ quyền thực sự của mình đối với hai quần đảo này. Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quần đảo Hoàng Sa gồm trên 37 đảo, bãi cạn, bãi đá ngầm, cồn san hô và bãi cạn nằm ở khu vực phía bắc Biển Đông, cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 120 hải lý, có cồn dài 30 km2, rộng khoảng 10 km như cồn Cát Vàng. Diện tích toàn bộ phần đất nổi của quần đảo khoảng 10 km2. Quần đảo Hoàng Sa chia thành hai nhóm An Vĩnh, còn gọi là nhóm đảo Đông, và Lưỡi Liềm, còn gọi là nhóm đảo Tây. Đặc biệt, đảo tuy có diện tích không lớn nhưng có giá trị về quân sự và hậu cần nghề cá. Từ nhiều thế kỷ nay, ít nhất là từ thế kỷ 17, nhà nước Việt Nam đã xác lập và thực hiện chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa từ khi quần đảo này còn vô chủ. Việc quản lý và thực thi chủ quyền này được Việt Nam tiến hành một cách liên tục, hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, vào những năm 1956 và 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực để đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam, khi đó do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Quần đảo Trường Sa nằm ở phía nam Biển Đông, cách vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa khoảng 248 hải lý và cách đảo Hải Nam Trung Quốc gần 600 hải lý, gồm hơn 100 đảo, đá, bãi ngầm và bãi san hô nằm án ngữ vùng biển rộng phía đông nam nước ta, nằm ở giữa vĩ độ 6 độ 56 đến 12 độ vĩ độ Bắc và 117 độ 30 đến 117 độ 20 kinh độ Đông. Diện tích toàn bộ phần đất nổi của quần đảo khoảng 3 km2 được chia làm 8 cụm. Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên. Đảo cao nhất là Song Tử Tây, khoảng 4 đến 6 mét. Đảo lớn nhất là đảo Ba Bình, 0,6 km vuông. Một số đảo có mạch nước ngầm có thể tạo ra các giếng nước ngọt như Song Tử Tây, Song Tử Đông, Trường Sa Lớn. Cùng với quần đảo Hoàng Sa, từ nhiều thế kỷ nay, ít là từ thế kỷ 17, nhà nước Việt Nam đã xác lập thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa một cách liên tục, hòa bình và không gặp phải sự phản đối của bất kỳ quốc gia nào. Quần đảo Trường Sa hiện đang là đối tượng tranh chấp giữa 5 nước, 6 bên, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và một bên là Đài Loan, Trung Quốc. Quần đảo Trường Sa nằm án ngữ đường hàng hải quốc tế, nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, giữa châu Âu, châu Phi, Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản, với các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Một tuyến đường huyết mạch có lưu lượng tàu thuyền tấp nập vào hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Địa Trung Hải. Kính thưa quý vị và các bạn, quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo và giải quyết các vấn đề tranh chấp Biển Đông. Lập trường của Việt Nam là xác lập và thực hiện chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít nhất từ thế kỷ 17, khi nó chưa thuộc chủ quyền bất kỳ quốc gia nào, và nhà nước Việt Nam đã thực hiện chủ quyền của mình một cách liên tục và hòa bình cho đến khi bị nước ngoài dùng vũ lực xâm chiếm. Liên tục từ thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19, dù trải qua ba triều đại khác nhau, nhà nước phong kiến Việt Nam đều đã thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình, tiến hành xác lập và thực thi chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Từ thời Chúa Nguyễn Phúc Lan hay Nguyễn Phúc Tấn cho đến khi phong trào Tây Sơn nổi dậy, không gặp phải bất kỳ sự tranh chấp, phản kháng nào khi ta có đội Hoàng Sa do nhà nước lập ra để quản lý và bảo vệ, khai thác hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đơn vị hành chính Hoàng Sa, Trường Sa đã được đặt trong tổ chức hành chính nhà nước thời Chúa Nguyễn đã được ghi rõ trong tập bản đồ Việt Nam do Đỗ Bá soạn vẽ vào thế kỷ 17. Thời kỳ nhà nước phong kiến Việt Nam với tư cách là đại diện cho nhà nước Việt Nam về mặt đối ngoại theo Hiệp ước Paternot 1884, chính quyền Pháp đã tiến hành bảo vệ và quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo đúng thủ tục pháp lý đại dương. Đặc biệt, ngày 21 tháng 12 năm 1933, Thống đốc Nam Kỳ ký nghị định số 4762CP sáp nhập quần đảo Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa. Ngày 15 tháng 6 năm 1938, vua Bảo Đại ký dụ 10 sáp nhập Hoàng Sa vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 25 tháng 4 năm 1976, Quốc hội Việt Nam đầu tiên đã thống nhất đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các nước liên quan thông qua thương lượng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế, giải quyết các vấn đề về các vùng biển và thềm lục địa của mỗi bên. Ngày 23 tháng 6 năm 1994, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 đã thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, trong đó có những điểm chính. Bằng việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam biểu thị quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự pháp lý công bằng, khuyến khích sự phát triển và hợp tác trên biển. Quốc hội một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến Biển Đông thông qua thương lượng hòa bình trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Quốc hội nhấn mạnh cần phân biệt vấn đề giải quyết tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với vấn đề bảo vệ các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền. Quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam căn cứ vào những nguyên tắc và những tiêu chuẩn của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Liên tục trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã cố gắng triển khai một khối lượng lớn công việc nhằm tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế đất nước, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Đối với các vùng biển thực sự có chồng lấn giữa nước ta và các nước, các bên liên quan có thể bàn bạc, trao đổi để hợp tác cùng phát triển. Việt Nam đã tuyên bố và khẳng định rất rõ ràng lập trường của mình tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.